这个归还时咧，大学啊，台台湾福州所的经贸平安，và bắt đầu thời công khai của Chúa Giêsu khi ngài chịu phép rửa, rồi đi vào sa mạc cầu nguyện, và sau đó ngài đã đến miền Galilê. Ngài chọn bốn môn đệ đầu tiên là Phêrô, Andrê, Gioan và Giacôbê, và các môn đệ đầu tiên đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu để các ngài bỏ tất cả và đi theo Chúa. Và sau đó Chúa giảng dạy và chữa lành, cũng như rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và ngài danh tiếng ngài đã đồn đi khắp nơi, vì bao nhiêu bệnh tật ngài đã chữa lành, chữa lành cả những người bị quỷ ám. Nên dân chúng từ khắp miền Galilê, miền thập tỉnh, tức là cả dân ngoại nữa, và cả từ Jerusalem ở miền Nam, miền Judê, bên kia sông Giô-đan đã lũ lượt đến với người. Và giờ đây chúng ta bước vào cái phần đặc biệt của lời rao giảng của Chúa Giêsu, đó là bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi là một trong năm cái chủ đề lớn về những lời rao giảng của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Đó là phần bài giảng trên núi từ chương 5 cho tới chương 7 câu 28. Và cái phần thứ hai đó, là cái bài giảng thứ hai là bài giảng về cái sứ mạng mà Chúa giao cho các môn đồ phải đi. Rồi phần thứ ba là các dụ ngôn về nước trời. Và trong chương 13, chương 18 là nói về giáo hội, đời sống của giáo hội và cái trật tự giáo hội. Chương 24 đến 25 là những bài giảng về ngày trung thẩm. Đó là năm cái chủ đề lớn mà chúng ta sẽ lần lượt để học những chủ đề của Chúa Giêsu qua Thánh Matthew. Và ngài đến để hoàn thiện tất cả những cái lề luật ở trong Cựu Ước và các tiên tri. Cho nên nhiều cách Chúa Giêsu đã đưa ra những cái bài giảng đặc biệt, như là tám mối phúc thật này, để chỉ cho sự công chính của những môn đệ của Chúa Giêsu phải khác xa những người Pharisêu, những người lãnh đạo và thái giáo theo luật lệ trong Cựu Ước, mà phải theo Chúa Giêsu. Thì cái khung cảnh được đặt ra là thấy đám đông đến với Chúa, thì Chúa Giêsu đã lên núi. Thực sự ở đây là một cái ngọn đồi, nhưng mà Matthew muốn so sánh cái vị trí của Chúa Giêsu ở trong Tân Ước thay thế cho cái vị trí của Môi-se đã nhận những luật lệ từ Chúa trong sách Xuất Hành chương 19. Và lý do là vì trong cái diễn từ đầu tiên này của Chúa Giêsu, Matthew giới thiệu Chúa như là vị thầy khắp ban cho Israel và toàn thể nhân loại cái luật lệ mới có hiệu lực vĩnh viễn và cao hơn, thánh thiện hơn là cái luật lệ cũ của Môi-se. Ngài đến để hoàn tất mọi lệ luật và các tiên tri. Vậy Matthew đã giới thiệu Chúa qua cái khung cảnh của bài giảng này là trên núi. Và trong này chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền. Cho nên chúng ta nghe ít nhất là 6 lần
trong cái phần này, Chúa Giêsu lặp lại toàn thầy, thầy bảo cho anh em biết, tức là nói về cựu ước thì mắt đền mắt, răng đền răng chẳng hạn. À, nhưng mà trong lời giảng của Chúa Giêsu thì nói rõ ràng hơn, còn thầy bảo cho anh em biết. Đó là cái cách để diễn tả sâu xa cái lời dạy của Chúa Giêsu, nó cao hơn, thánh thiện hơn. Và cái luật ở trong cựu ước, chúng ta cũng phải biết rằng luật trước hết không phải là các điều răn, mà là những cái giáo huấn của Thiên Chúa. Trước hết là chính những lời tuyên bố của Thiên Chúa đã xác lập Israel thành dân riêng của Người, thì Israel được trao cho một cái sứ mạng ở trong thế giới này. Và như vậy Chúa Giêsu công bố nước trời, Ngài cũng báo trước cái hạnh phúc nó khác với cái vương quốc của trần gian. Ngài nói phúc thay ai có tâm hồn khó nghèo chẳng hạn. Thì đoạn đầu tiên này cho chúng ta thấy dân mới của Thiên Chúa được Người ban luật. Và trước kia thì luật đã được ban cho con cháu Abraham và Israel, mà ông Môsê đã đưa ra khỏi Ai Cập. Nhiều đoạn kinh thánh viết Israel, ngươi thật có phúc, nghĩa là ngươi thật may mắn được chọn, và thật là một ân huệ lớn lao được làm dân Thiên Chúa. Ngươi thật có phúc vì được Thiên Chúa trao gửi lời của Người, như sách Đệ Nhị Luật chương 33 câu 29, Thánh Vịnh 144 câu 15. Rồi đột nhiên tin mừng nói về một dân khác của Thiên Chúa, không còn là đoàn dân gồm 12 chi tộc nữa, với miền đất ngôn ngữ riêng của nó, với những ranh giới và những tham vọng quốc gia nữa. Nhưng là một dân gồm những người mà Thiên Chúa đi tìm từ giữa mọi dân nước, và họ là những người mà Thiên Chúa tuyển chọn và tự hào được diễm phúc, hưởng ơn gọi ấy. Đầu tiên là Israel. Nhưng mà bây giờ thì Chúa lại chọn những người khác với những cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Trước hết là những người khó nghèo, những người buồn khổ khóc than, những người đã bao lần toan nguyền rủa số phận, những tội lỗi và những mâu thuẫn của chính mình. Và ở đây Matthew đã trình bày 8 mối phúc thật. Còn Luca thì trong chương 6 chỉ có 3 mối: người nghèo, người đói và kẻ khó khóc than. Còn những người chịu bắt bớ thì cả Matthew và Luca đều trình bày giống nhau. Nhưng điều này không quan trọng, bởi vì thật ra tất cả đều cùng triển khai một chủ đề duy nhất. Điểm khác biệt chính yếu giữa Matthew và Luca nằm ở chỗ các mối phúc được trình bày cho hai nhóm người khác nhau. Chúa Giêsu đã tuyên bố các mối phúc làm sao thì Luca ghi lại y như vậy. Chúa đang nói với đám người bình dân và người nói năng như một người cùng giai cấp với họ. Chúa tuyên bố thẳng thừng, không có nói bóng bậy, y như các ngôn sứ. Anh em là kẻ nghèo, anh em là những người đầu tiên được hưởng các lời hứa của Thiên Chúa. Thì Matthew thì ngược lại, nhắm tới thành phần Kitô hữu. Giáo hội đã lan ra rộng rãi rồi, và các cộng đoàn thuộc những tầng lớp xã hội rất khác nhau. Người nô lệ có, dân chất phác có, người giàu có cũng có. Vậy khi tác giả Matthew đặt lên miệng Chúa Giêsu những lời khen chúc này, thì đó là một cách ông chiêm ngắm những việc Chúa đã thực hiện nơi họ. Phúc thay những ai đã lãnh nhận thần khí của Thầy, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Rồi ông thêm vào danh sách ấy những người xây dựng hòa bình và những ai có tâm hồn trong sạch. Vậy là Luca cho biết phải rao giảng tin mừng cho ai trước tiên. cho những người bị xã hội rẻ rúng và có nhiều khó khăn hơn.
Rồi chúng ta thấy tác giả Matthew thì khác đi. Ông nhắc nhở chúng ta về ơn gọi của chính mình, đồng thời chỉ cho thấy phải làm thế nào để được xứng với Thiên Chúa Đấng đã chọn chúng ta làm con cái của Ngài. Cho nên những người được xem là có phúc không phải là do đau khổ mà có phúc. Kiểu như vậy thì rất khó nghe, bởi vì Chúa đâu có muốn con người đau khổ. Nhưng mà họ có phúc là vì nước trời được mở ra để tiếp đón họ. Nước trời là của họ, và ngay sau đó họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Đất và trời ở đây có mâu thuẫn với nhau không? Thì trước hết, chúng ta phải hiểu chữ trời theo nghĩa nó được dùng vào thời Chúa Giêsu. Người Do Thái hết sức tôn sùng danh xưng Thiên Chúa nên sợ phạm úy. Cho nên giống như tiếng Việt của chúng ta vậy. Không có dám kêu tên của nhà vua chẳng hạn, mà kêu chạy đi. Chẳng hạn như Lê Thánh Tôn thì gọi là Lê Thánh Tông. Thì muốn gọi chạy đi để không có phạm úy, thì danh của Chúa họ không có dám kêu trực tiếp, cho nên họ gọi là trời. Thì vậy họ dùng những cái từ khác thay cho danh xưng ấy, tức là trời, vinh quang, quyền lực, nước trời, hiểu sát nghĩa là nước Thiên Chúa, giống như Cha trên trời có nghĩa là Thiên Chúa Cha vậy. Trên môi miệng Chúa Giêsu, nước trời thường không chỉ về phần thưởng dành cho chúng ta sau khi chết, khi đó sẽ là nước của Cha, nhưng chỉ về triều đại Thiên Chúa đến với chúng ta trên trần gian này cùng một lúc với chính Chúa Giêsu. Cũng vậy, phải hiểu chữ đất theo đúng nghĩa của nó. Trong Kinh Thánh, chữ này chỉ đất Palestine, vì chính đó là nơi mà Thiên Chúa đến cứu dân người. Tin mừng cũng không cho cái sự đối lập cái vật chất và cái thiêng liêng. Thật ra trong toàn bộ tin mừng không thấy có từ thiêng liêng ở đâu cả. Khi Thiên Chúa dùng miệng các ngôn sứ mà phán dạy, thì người hứa ban cho dân người một thế giới trong đó mọi nhu cầu sẽ được thỏa mãn. Nào là những bữa tiệc ngon như trong Isaiah chương 25, cuộc đời trường thọ, nào là nước dư thừa để tưới đất đai, ơn giải thoát khỏi mọi áp bức, mọi vương quốc công bằng. Nhưng hơn tất cả những thứ ấy là Thiên Chúa sẽ đến với loài người và thông ban cho họ thần khí của người. Chúng sẽ là dân của ta, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Ezekiel chương 37 câu 23. Và trong các mối phúc như vậy, Thiên Chúa vừa là đất Palestine đã được hứa ban cho con cháu Abraham, đó là chỉ về nước Thiên Chúa và đất Palestine, mà cũng vừa là miền đất của bình an vì có Thiên Chúa hiện diện. Nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó là thiên đàng, là nước trời, là nước Thiên Chúa. Những ai khát khao nên người công chính sẽ nhận được của ăn thể xác lẫn sự thánh thiện của Thiên Chúa. Bởi trong Kinh Thánh, công chính cũng có nghĩa là sống đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên ở trong tám mối phúc thật, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói chúng ta sẽ được thỏa lòng. Vì những ai khao khát nên người công chính, họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Chứ họ không có còn phải khao khát gì thêm nữa. Nhưng mà chính Chúa là nguồn hạnh phúc rồi. Niềm an ủi của chúng ta ở trên trời, trên đời này là được biết và nghiệm thấy rằng Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc chúng ta. Và dù thế nào đi chăng nữa, người cũng đảo ngược tình thế cho người bị áp bức. Có nghĩa là chúng ta biết rằng ngay cả khi người có vẻ chẳng nghe thấu lời cầu nguyện của chúng ta, gánh nặng khổ đau của chúng ta vẫn có một ý nghĩa và một mục đích rõ ràng ở trong Thiên Chúa. Cuối cùng, chẳng
đáng mừng lắm sao khi được biết rằng trong đời sau Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn là những gì chúng ta có thể mong ước hoặc xứng đáng lãnh nhận. Cho đến thời Chúa Giêsu giáng thế, loài người sống trong nỗi niềm chờ mong. Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Đó là cái niềm vui Giáng sinh. Chúa đến ở giữa chúng ta. Và đối với những ai có tâm hồn trong sạch, thì triều đại người đã đến. Nghĩa là những dục vọng của họ đã được thanh liền. Và họ sẽ được nhìn thấy người. Thay vì cái dục vọng là cái lòng muốn của con người. Muốn những cái tham sân si, dục vọng của trần gian. Thì chúng ta muốn được nhìn thấy chính Thiên Chúa. Và chúng ta được thỏa lòng. Còn những kẻ bị bắt hại, Luca mắc theo để triển khai cái mối phúc này. Vì dù ở đâu, chúng ta cũng không thể sống trên mình mà không phải chịu bắt hại. Cho nên khi sống cho Chúa, dĩ nhiên trần gian không có chấp nhận chúng ta. Vì vậy, qua bài giảng trên núi, chúng ta thấy từ chương 5, phần đầu là giới thiệu cho chúng ta từ câu 1 đến câu 20. Trong đó có 8 mối phúc thật. Rồi từ câu 13 là đến câu 16 của chương 5 nói về vai trò của các môn đệ. Rồi vai trò của Chúa Giêsu. Rồi cái phần kế tiếp, phần thứ hai là cái sự tương phản giữa sự thánh thiện công chính mà Chúa Giêsu dạy, nó khác với cái công chính theo lề luật ở trong Cựu Ước. Rồi phần thứ ba là Chúa cảnh cáo những cái sự thánh thiện mà xô ốc diễn tả ở bên ngoài thôi, của nhóm người Pha-ri-siêu. Còn phần thứ tư là nhiều cái lời khuyên cho đời sống Kitô hữu để sống thánh thiện, tín thác vào Chúa, và tất cả đều nhắm tới một cái mục tiêu là anh em phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu. Còn nếu không công chính hơn thì sẽ chẳng được vào nước trời đâu. Cho nên bài giảng trên núi cho chúng ta thấy cái lời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải nên muốn cho đời cho ánh sáng trần gian và sống thánh thiện hơn, để chúng ta được hạnh phúc. Và trong cái phần đầu của chương 5 này, chúng ta thấy Đức Giêsu, thấy đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng, cái vị trí ở trên núi, như ta đã nói là so sánh cái vị trí của Chúa Giêsu, thay thế cho cái vị trí của Môsê cũng nhận các giới răn của Chúa, mệnh lệnh của Chúa từ ở trên núi. Và tám mối phúc thật đã công bố cái hạnh phúc cho những người đối với trần gian thật là đáng ngạc nhiên. Vì có ai mà nói phúc cho người nghèo đâu. Người ta đang muốn có nhiều tiền bạc để có tiền bạc rồi hưởng thụ. Ở đây Chúa lại nói phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Rồi phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ bả bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa, anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả thật, quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Chúng ta thấy tám mối phúc thật của Chúa Giêsu. Nó khác hoàn toàn cái tiêu chuẩn của trần gian. Và qua tám mối phúc thật này đều diễn tả cho chúng ta cái sự thánh thiện, cái vượt trội hơn tất cả những cái luật của cựu ước. Chúng ta thấy trước tiên cũng diễn tả sự khôn ngoan văn chương cũng như các tiên tri nữa. Chúng ta đọc ở trong cái sự trúc lạnh đầu tiên là những ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Tức là những người này họ lấy cái hạnh phúc duy nhất của đời mình ở nơi Chúa, chứ không phải nơi tiền của vật chất của trần gian. Họ tùy thuộc hoàn toàn vào chính Thiên Chúa. Và cái tinh thần khó nghèo giúp cho họ tìm kiếm Thiên Chúa, chứ không phải của cải vật chất mà đem lại hạnh phúc cho họ. Vì của cải vật chất thì con người phải nỗ lực làm cho thật nhiều tiền, và khi có nhiều tiền sẽ đi tới hưởng thụ, chứ không nghĩ tới việc cho đi, làm việc bác ái từ thiện chẳng hạn. Vì vậy mà chúng ta dễ dàng làm cho lòng trí của chúng ta đi theo tiền bạc, nô lệ cho tiền bạc. Và đó là cái cản trở để đi theo Chúa Giêsu. Như người thanh niên giàu có, nghe nói bán hết của cải cho người nghèo, rồi mới trở lại theo Chúa, là anh ta đã từ chối. Anh ta buồn rầu vì anh ta có nhiều của cải. Và qua cái mỗi phút này, chúng ta thấy cái sự săn sóc của Chúa dành cho những người nghèo. Chúa quan tâm tới những người nghèo, và Matthew nhấn mạnh về cái điểm là cái tâm hồn, cái tinh thần khó nghèo, sống đơn giản và đặt tất cả hạnh phúc mình ở nơi Chúa. Cái mỗi phút này, nước trời là của họ. Đó là cái sự bảo đảm của Chúa Giêsu cho những ai sống cái tinh thần khó nghèo. Rồi, cái mỗi phút thứ hai về phúc cho ai hiền lành thì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Người hiền lành không dạy người khác hoặc là chính mình bạo lực được, không có dùng bạo lực, nhưng mà biết làm chủ lấy mình, đó là điểm quan trọng, là biết làm chủ lấy mình. Người nào cũng có những cơn tức giận, nhưng mà học vì Chúa Kitô mà mình biết làm chủ lấy mình, học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường để giống Chúa Kitô. Và cái mối phúc này cũng vang lại chính Thánh Vịnh 37 câu 11. Mà những người Do Thái dùng cái từ hiền lành cho những người có tinh thần khó nghèo. Vì người có tinh thần khó nghèo không có cậy vào quyền lực, sức mạnh, tài sản của mình có để loại trừ người khác, để đè ép người khác, để chà đạp người khác rồi vươn lên. Thì cái lời hứa
được đất hứa làm gia nghiệp. Cái lời hứa khi miền đất được làm gia nghiệp mà ở đây muốn nói tới cái lời hứa cánh chung, không chỉ riêng gì cho người dân Do Thái nhưng mà toàn thể trái đất này. Người hiền lành giống Chúa Giêsu để được nên một với Chúa Giêsu mà Thiên Chúa có tất cả. Mọi người hiền lành sẽ quy tụ với nhau, còn những người hung dữ họ sâu xé với nhau, và ai cũng tránh xa người hung dữ. Cái mối phúc thứ ba là phúc cha sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Cái đây là một cái lời an ủi cho những người đang sầu khổ mà Isaiah cũng đã từng nói với những người tại Jerusalem về sự tàn phá Jerusalem. Họ phải than khóc, phải sầu khổ trong Isaiah chương 61. Và đồng thời cũng những người phụ nữ sầu khổ than khóc khi thấy Chúa Giêsu chịu chết. Cho nên Chúa ban phúc cho những người đang sầu khổ thì họ sẽ được thấy chính Thiên Chúa an ủi họ. Chúa Giêsu sống lại là niềm vui cho những ai sầu khổ. Người sầu khổ vì bao nhiêu sẽ sự giữ nó đến. Và trong Isaiah thì thành thánh, trung tâm Do Thái giáo bị tàn phá, bị tiêu diệt. Những người công chính làm sao không sầu khổ được. Vì vậy, khi chúng ta cùng một cái nhìn với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng than khóc cho Jerusalem. Chúng ta cũng sầu khổ và than khóc cho thế hệ của chúng ta. Bao nhiêu người phá cái đền thờ tâm hồn của mình để phạm tội, để xa lánh Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta về cái mối phúc thứ tư là phúc cho ai khao khát như người công chính thì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Mọi người khao khát được nên công chính thì được thỏa lòng vì chính Thiên Chúa thỏa mãn cho họ. Điều này cũng ám chỉ tới cái thánh vịnh 107, câu 5, câu 8, câu 9. Ở trong đó Thiên Chúa thỏa lòng những ai khao khát, đói khát. Và Mát-thêu đã cho chúng ta thấy là khao khát nên người công chính. Thì dĩ nhiên, nó liên hệ tới chính Thiên Chúa, tới chính mình, tới người khác, và tất cả mọi tạo vật, để chúng ta luôn luôn sống công chính với mọi liên hệ tốt lành với Chúa, với chính mình, với người chung quanh, với tất cả tạo thành của Chúa. Các môn đệ tìm kiếm cái sự công chính đó một cách tích cực qua sự trung thành với những cái đòi hỏi của giao ước để sống thánh thiện hơn. Và Chúa cũng báo trước về cái mối phúc thứ 8 là cái chịu bắt hại bị bắt bớ vì sự công chính. Cho nên khao khát sống công chính, dĩ nhiên có những người khác họ không sống công chính, họ cảm thấy chướng tai gai mắt và khó chịu cho họ. Cái mối phúc thứ năm là biết thương xót người, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Là thi hành cái lòng thương xót của Chúa, cái tình yêu của Chúa đối với những người chung quanh mình. Và thương xót bao gồm cả sự tha thứ, như Chúa Giêsu dạy các môn đệ. Những kẻ mà đối nghịch thì chúng ta cũng thương xót họ. Biết làm những gì tốt nhất cho nhau và có một cái tâm hồn biết thương xót người khác, biết trợ giúp và làm tất cả những gì tốt nhất cho những người chung quanh mình. Có một cái tâm hồn giống Chúa Giêsu thì dĩ nhiên chúng ta đã được chúc phúc, vì Thiên Chúa sẽ xót thương lại chúng ta. Chúng ta đông bằng cái đấu hảo hạng, cái lòng quảng đại, yêu thương, tha thứ, cho một cách quảng đại, vui lòng, thì Chúa cũng đông lại cho chúng ta bằng đấu đó. Đấu đã nhằn, đã lách. Những gì chúng ta không muốn người ta làm cho mình thì mình không có làm cho người ta. Những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình thì hãy làm trước cho người ta. Chúa Giêsu đã làm tất cả những điều tốt lành trước cho chúng ta, đến chết vì yêu thương chúng ta trên thập giá. Phần chúng ta đáp trả lại tình yêu của Chúa như thế nào? Đó là phần của tình người chúng ta. Vì vậy, trong cái mối phúc của lòng thương xót này, chúng ta cũng để ý tới tất cả những cái công việc của lòng thương xót. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Viếng thăm những người đau yếu, tù tội, những người thấp cổ, bé miệng. Đó là cho phần xác, cho phần hồn là biết cầu nguyện cho người khác, biết khuyên bảo kẻ có tội quay trở về với Chúa. Biết mở dạy kẻ mê muội, người nào họ không biết thì mình giúp đỡ họ. Cho nên khi mà có một cái tâm hồn hết lòng thực hiện 7 mối thương xác và 7 mối thương linh hồn người ta, thì trong ngày phán xét, Chúa phán xét theo Matthew chương 25 là phán xét về tình yêu. Khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát ngươi cho uống, ta trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc. Và khi làm cho kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta, là làm cho chính Chúa. Cho nên chúng ta được Chúa xót thương, và chúng ta đi qua cái cửa của lòng thương xót Chúa, chứ không phải đi qua trong cái cửa công thẳng của Chúa. Chúng ta xét đón người khác theo cái sự nghiêm khắc của chúng ta, cay nghiệt của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta đông cái đấu nào, chúng ta sẽ bị trả lại bằng cái đấu đó. Rồi cái mối phúc thứ sáu là phúc thay ai cái tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Cho nên phải thanh tẩy tâm hồn của mình. Những người có tâm hồn trong sạch trong Thánh Vịnh 24 câu 4 đã nói lên là những người đó không có thờ ngẫu tượng, không có thề gian thề dối, và luôn luôn là ngay thẳng, sẽ nhận được sự chúc lành và công chính từ Thiên Chúa. Và tâm hồn trong sạch, ngay thẳng, luôn luôn là trung thành với Chúa, không sống trong những tư tưởng ích kỷ tội lỗi, quanh co xả quyệt, và cả những cái tư tưởng hưởng thụ cho xác thịt về tính dục nè, rồi cái mỗi phút thứ sáu này đó, cho chúng ta được thấy Thiên Chúa diện đối diện, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, vì tâm hồn của những người trong sạch, họ chỉ lấy Chúa làm hạnh phúc duy nhất của mình, chứ không phải lấy tính dục hoặc là tiền bạc vật chất làm hạnh phúc của mình. Cho nên cuối cùng họ sẽ được gặp Thiên Chúa diện đối diện ở mãi mãi và hưởng nhan thánh của Chúa. Mỗi phút thứ bảy là phúc thay ai sẽ dựng hòa bình, thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì nhận ra Thiên Chúa là cha, thì mọi người là anh chị em với nhau, chúng ta phải tạo hòa bình như là những người con trai, con gái của Chúa. Chúng ta không có muốn làm mất lòng Thiên Chúa Cha của chúng ta. Anh chị em sâu xé với nhau, giận hờn nhau chỉ làm buồn lòng cha của chúng ta trên trời. Cho nên vì Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta sẵn sàng tha thứ vô điều kiện, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta vô điều kiện. Chúng ta cổ võ nhau để tạo hòa bình, để tạo hạnh phúc, như Chúa Giê-xu đã tỏ lộ Ngài là con Thiên Chúa, thì các môn đệ cũng học được cái cách của Chúa Giê-xu là tha thứ, hòa giải trong sự liên hệ với Chúa và liên hệ với nhau. Và đó là cái quà tặng cho những ai sống trước sự hiện diện của Chúa, là cha yêu thương của chúng ta. Và Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài không dạy là lạy cha của con, mà lạy cha chúng con ở trên trời. Tất cả chúng ta là anh chị em, con cùng người cha chung. Cho nên chúng ta gọi Thiên Chúa là cha, chúng ta cùng thông thờ Thiên Chúa là cha. Vì vậy, chúng ta không phải tìm một Thiên Chúa của đấu tranh, của giết chóc, của tội ác, mà là Thiên Chúa của bình an, Thiên Chúa của tình yêu. Như lời Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng nói với những cái vùng Hồi giáo, để tìm kiếm cái sự hòa bình giữa con người với nhau, con cùng người cha chung ở trên trời, chứ không nhân danh Thiên Chúa để tàn sát lẫn nhau. Và cái mỗi phút thứ 8 là phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại, vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Và các ngôn sứ trong Cựu Ước cũng đã từng bị bách hại như vậy. Cho nên cái mỗi phút thứ 8, để cho mỗi người chúng ta chấp nhận, vì theo Chúa Kitô chúng ta có thể bị mất tài sản, có thể bị thiệt thòi trong những cuộc xung đột, và biết bao nhiêu những người vì danh của Chúa mà chấp nhận hy sinh cả cái mạng sống của mình vì nước trời, thì Chúa nhận lấy tất cả cái tình yêu chúng ta dành trọn vẹn cho Chúa. Và có thể nói rằng những ai những môn đệ chịu đau khổ vì Chúa Kitô. Là họ đã được cái niềm vui bởi vì là môn đệ của Đức Kitô mà thầy của mình, Chúa của mình đã chết cho mình rồi. Mình có cơ hội chết cho Chúa, hy sinh cho Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, thì họ sẽ tìm thấy cái niềm vui giữa bao nhiêu cái thử thách ở trong thế giới này. Vì phần thưởng của họ ở trên trời. Cho nên họ chấp nhận có sự đối kháng, có sự bắt bớ từ trong cựu ước cho tới những môn đệ của Chúa Giêsu. Vì vậy, không có lạ gì mà giáo hội trong suốt bao nhiêu năm qua, 20 thế kỷ qua, gặp bao nhiêu cái khó khăn trong đời sống. Nhưng mà vì danh của Chúa Kitô, họ chấp nhận tất cả ở trong tình yêu kết hiệp với Chúa Kitô trên thập giá để mang ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu đến với mọi người. 80 phút thật là cái hiến chương nước trời, là lời dạy cao cả cho những ai theo Chúa Kitô. Hạnh phúc của những người trần gian là họ nghĩ rằng tiền bạc, địa vị xã hội, lạc thú của trần gian, của xác thịt, đối với họ là hạnh phúc. Họ tìm kiếm những thứ đó. Còn người môn đệ của Chúa Kitô thực sự không đi tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, mà tìm kiếm chính Chúa Giêsu Kitô, vua tình yêu. Chúng ta dám hy sinh với Chúa Kitô, chúng ta dám sống cho Chúa Kitô, làm việc cho Chúa Kitô. Và tiếp tiếp là cái vai trò của các môn đệ. Về câu 13 đến câu 16, vai trò của các môn đệ là muốn là ánh sáng cho trần gian. Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng lại đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu dại trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Nhờ những công việc tốt lành chúng ta làm trong ánh sáng, trong tình yêu, chúng ta trở nên muối, trở nên ánh sáng cho trần gian. Và qua cái hình ảnh của muối vừa làm cho cái hương vị của đồ ăn nó ngon hơn, và cũng đồng thời giữ cho thịt, cá, đồ ăn nó không có bị hư. Thì Chúa Giêsu đã so sánh các môn đệ như là muối, vừa làm cho hương vị của cuộc đời nó có tình yêu của Chúa để mọi người được hạnh phúc hơn, và cũng giữ cho chúng ta khỏi bị hư đi, hư mất linh hồn mình đời đời. Cho nên khi Chúa Giêsu so sánh các môn đệ như là muối, thì Ngài nói phải cải tiến về cái phẩm chất của đời sống con người và giữ cho linh hồn của mình khỏi bị hư hoại vì bao nhiêu thứ tội lỗi, bao nhiêu thứ độc chất của ma quỷ, những tư tưởng sai lạc làm khốn khổ nhân loại chúng ta. Trong thời của Chúa Giêsu, người ta thắp đèn
để soi sáng. Cho nên môn đệ của Chúa Kitô như là cái ngọn đèn thắp sáng trong đêm tối của trần gian ngày hôm nay, bằng những công việc đạo đức thánh thiện, bác ái yêu thương, sống lời dạy của Chúa Kitô, sống công chính hơn những người luật sĩ và biệt phái. Như vậy họ là những chứng nhân cho sự trung thành với Chúa Giêsu và Cha ở trên trời. Đó là sứ mạng mà các tông đồ phải làm sau khi Chúa Giêsu nêu danh những ai được vào vương quốc của Chúa, những người có tinh thần khó nghèo, những người chịu bắt hại, những người xây dựng nước trời. Thì Chúa Giêsu nhắc nhở cho giáo hội biết cái sứ mạng của mình là muối, là ánh sáng. Cho nên giao ước của Thiên Chúa với các tư tế là giao ước muối, bởi vì nó phải tồn tại vĩnh viễn. Và các môn đệ của Chúa Giêsu cũng là muối cho đời, nếu nhờ họ mà thế gian trung thành để giữ giao ước với Chúa, họ phải bảo tồn cái niềm khát vọng đạt tới cái đích công chính đích thực, và không bao giờ để cho xã hội loài người hài lòng với cái cuộc sống nửa đời nửa đạo được, mà yêu thương là trao ban 100% như Chúa Giêsu đã làm. Đáp trả tình yêu của Chúa, cái vương quốc tình yêu của Chúa cũng đòi chúng ta phải trao ban 100% cuộc đời của chúng ta cho Chúa, chứ không thể sống 50-50% được. Vì vậy, những môn đệ của Chúa Giêsu phải là ánh sáng cho trần gian, là con cái ánh sáng, chứ không thể dừng lại một cách nửa vời, hoặc là tỏa sáng, hoặc là ở trong bóng tối, chứ không thể thắp ngọn đèn lên mà không có chiếu sáng cho những người xung quanh. Rồi tới cái phần nhiệm vụ của Chúa Giêsu, và bắt đầu từ phần này trình bày cái luật mới theo Chúa Giêsu, nó khác với những gì chúng ta quen tìm thấy trong các tôn giáo, và hầu như chúng ta khó gặp trong các tôn giáo, nhất là yêu thương cả kẻ thù. Những cái nghi lễ tập tục, luật giữ chay, kinh kệ và việc làm phúc đức mà nhờ đó người ta xứng đáng được cứu rỗi, thì Chúa Giêsu sẽ không đề cập tới những cái điều đó, vì Kinh Thánh đã nói rồi. Nhưng mà việc nghiên cứu Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng luật lệ, nghi lễ tập tục luôn có liên hệ với một cái nền văn hóa nhất định nào đó, và phải được thích nghi theo thời gian. Và lệ luật, cái từ ngữ chỉ về toàn bộ tôn giáo của người Do Thái là luật Mô-xê và lời của các ngôn sứ, thì đây là lối nói về toàn bộ sách Kinh Thánh mà Chúa Giêsu nói cái nhiệm vụ của Ngài. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Cho nên Chúa không có bỏ một chấm một phẩy trong lề luật, nhưng mà Chúa đến để kiện toàn, để hoàn thành những luật lệ từ trong Cựu Ước. Vì Mô-xê đại diện cho lề luật của Cựu Ước, và Mát-thêu viết Kinh Thánh phúc âm cho những người Do Thái để dẫn đưa họ từ những cái luật lệ ở trong Cựu Ước đến với chính Chúa Giêsu Kitô. Toàn bộ lệ luật phải được hoàn thành, Ở đây Chúa Giêsu không nói về các điều răn. Người khẳng định rằng đạo của Cựu Ước là một giai đoạn tạm thời, nhưng cần thiết trong lịch sử cứu độ. Cũng như các lời ngôn sứ phải được hoàn thành, thì cũng vậy, những lễ nghi và lễ tế của thời Cựu Ước diễn đạt một cách nào đó khi mầu nhiệm tội lỗi và lòng thương xót của Chúa cũng phải được hiểu dưới ánh sáng mà Chúa Giêsu đem lại. Vì lẽ đó mà đối với chúng ta, việc giữ các luật lệ trong Kinh Thánh tự nó không phải là một cùng đích, mà đó là cái biểu hiện tình yêu đích thực và là những tay vịn cho khỏi sảy chân trên đường về nước trời. Nhờ tuân theo luật, chúng ta sẽ ở trong cái thái độ sẵn sàng tùng phục Chúa Thánh Thần, sự tác động của Chúa Thánh Thần để đi xa hơn luật nữa. Vì chúng ta tiến tới cái tình yêu với Chúa và yêu thương nhau, nó còn vượt lên trên cả lề luật nữa. Như vậy, chúng ta sẽ khám phá một sự công chính còn hoàn hảo hơn sự công chính mà các nhà thông luật, các người Pha-ri-siêu thời Chúa Giê-xu, các kinh sư, họ đòi hỏi, thì những người theo Chúa Kitô còn sống cao hơn nữa. Khi chuẩn bị dạy cho chúng ta hiểu luật Chúa cách mới mẻ hơn, Chúa Giê-xu đã dặn chúng ta đề phòng những cơn cám dỗ đi tìm sự dễ dãi. Có thể nhiều người hiểu sai lời Chúa Giê-xu và nói rằng, hay quá, với Ngài thì đâu có gì bắt buộc, giữ đạo thì dễ thôi. Vì vậy Chúa Giê-xu nói rõ, ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Những ai lấy cớ rằng các điều luật ấy đâu có gì quan trọng để chừa tội, làm biến của mình, thì cũng bị cảnh cáo như vậy. Chúa Giê-xu dạy tinh thần giữ luật cho những ai đã trung thành sống theo luật nội tâm rồi. Từ trong lương tâm của chúng ta, từ trong trái tim của chúng ta, yêu mến Chúa. Và tất cả đều tập trung những cái lời dạy của Chúa Giê-xu để đưa tới cái đời sống công chính hơn. Vậy Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nếu giữ luật theo cái cách của người trần gian thì dĩ nhiên với cái cách của người Pha-ri-siêu thì chỉ còn dừng lại ở những cái điểm giữ luật vì luật thôi, để khỏi là mắc lề luật mà không biết cùng đích của lề luật là phải đưa chúng ta tới tình yêu. Vì vậy mà ở đây Chúa Giê-xu dạy những điều cao hơn. Và chúng ta thấy lặp lại những cái lời dạy của Chúa Giê-xu với cái thẩm quyền của Ngài. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, trước bàn thờ. Để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói luật của ngày xưa là chớ giết người. Đó là giới răn thứ 5. Nhưng mà Chúa còn nói cao hơn. Trước khi người ta giết người là bởi vì người ta giận dữ, bởi vì người ta tham lam, hoặc là vì một lý do nào đó, thì Chúa Giê-xu đòi một cái điểm cao hơn, là ngay cả bất bình với người anh em mình thì phải đi làm hòa trước, rồi mới trở lại dân của lệ. Và ở đây chúng ta thấy sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh. Chúng ta đọc lại từng từ ở đây. Có thể chúng ta không có lỗi đâu, mà chính chúng ta phải là người đi bước trước vì muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha của mình và yêu thương anh em mình. Chúng ta đến, chúng ta mở cửa tâm hồn của chúng ta để xin lỗi nhau, để làm hòa với nhau, chứ không phải là chúng ta chờ người ta đến xin lỗi mình đâu. Mà vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau, chúng ta phải làm hòa với nhau, mà chính mình phải đi bước đầu tiên để của lễ lại đã, đi làm hòa với nhau đã, và không có ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng, để cho biết rằng là trong cái thời gian ở trên trần gian này, chúng ta không có làm hòa với nhau qua bên kia thế giới, những cái lỗi lầm nhỏ đi nữa, chúng ta phải thanh tẩy ở trong luyện ngục trước khi về nước trời, về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Chúng ta phải thanh tẩy, và thanh tẩy tới đồng xu cuối cùng. Vì vậy mà chúng ta phải dùng tất cả cái thời gian của trần gian này, phương tiện Chúa cho, để biết yêu thương, biết hòa giải, biết tha thứ, biết làm những gì tốt nhất cho nhau. Cho nên lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ dừng lại ở chỗ phải đi tới cái chỗ giết người, nhưng mà những nguyên nhân gây ra sự giết người vì bất bình với nhau thì lo đi làm hòa trước. Và chúng ta cũng đã thấy chính Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa ở trên thập giá. Và đó là lời cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu: xin Cha tha cho họ vì họ làm chẳng biết. Và ngày mai chúng ta tiếp tục học chương 5 câu 27 về chớ ngoại tình, chớ ly dị, đừng thề thốt, đừng trả thù, phải yêu kẻ thù. Đó là những cái luật lệ cao hơn, vượt lên trên tất cả mọi tôn giáo và cả ở trong Cựu Ước nữa.